Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, khóa thứ 5, bằng thứ 6, phần thứ 10, thành thật tôn tiếp theo. Bất hoàn quả, bậc này đã hoàn toàn dứt được chính phẩm tư hoặc nơi cõi dục giới, cho nên không trở về cõi dục giới nữa. Quả này gồm có 11 bậc như sau. Thứ nhất, trung ban, bậc này sau khi ở cõi dục giới vừa chết, sắp sinh lên cõi sắc giới, cái thân trung ấm tuy còn ở vào khoảng trung gian mà đã dứt trừ các mê lầm phiền não của cõi sắc giới, nên vào ngay niết bàn. Thứ hai, sanh bàn, bậc này sau khi lên cõi sắc giới chẳng bao lâu thì vào niết bàn, ấy là do sự siêng năng về đường tu đạo mà mau tới vậy. Thứ ba, hữu hành ban, bậc này sau khi sinh về cõi sắc giới tu hành tinh tấn mãi không nghỉ mà vào được niết bàn. Thứ tư, vô hành ban, bậc này trái lại sau khi sinh vào cõi sắc giới vì trễ nải đường tu hành nên thành quả dầu chậm đến nhưng cuối cùng cũng vào niết bàn. Thứ năm, lạc huệ ban, bậc này sau khi sinh về cõi sắc giới lại lần lượt sinh lên cõi sắc cứu kính là cõi cao nhất ở cõi sắc giới mới vào niết bàn. Cõi trời sắc giới có định, có huệ, bậc này dùng huệ làm vui nên gọi là lạc huệ. Thứ sáu, lạc định bàn, bậc này không chịu vào niết bàn nơi cõi sắc giới mà còn muốn chuyển sinh lên cõi hữu đỉnh là cõi cao của vô sắc giới mà vào niết bàn. Trong cõi vô sắc giới này chỉ có định mà không có huệ, hành giả lấy định làm vui cho nên gọi là lạc định. Thứ bảy, chuyển thể, bậc này sau khi ở cõi dục giới chứng được quả dự lưu và nhất lai, đáng lẽ sinh về cõi sắc giới hay vô sắc giới nhưng hành giả lại chuyển sinh lại cõi dục giới mà tu hành, chứng được quả bất hoàn rồi thẳng ngay niết bàn. Thứ tám, hiện bàn, bậc này không sinh vào cõi sắc giới vô sắc giới cũng không cần chuyển sinh, chỉ tu tập trong một thời kỳ chứng luôn ba quả và đi thẳng từ cõi dục giới vào niết bàn. Thứ chín, tính giới, bậc này vì căn cơ hơi chậm lục nên chỉ tin theo lời giải bảo của kẻ khác mà tu hành, chứng được quả bất hoàn. Thứ mười, kiến đắc, bậc này trái lại với bậc tính giới nói ở trên, chứng được quả bất hoàn là nhờ có căn cơ lên lợi, tự nương theo trí huệ của mình mà thôi. 11. Thân chứng, bậc này là bậc lợi căn tộc độ, chứng được diệt tận định. 11 bậc bất hoàn quả kể trên này không phải có thứ bậc tuần tự mà hành giả phải vượt qua, đây chỉ là 11 trường hợp khác nhau trong quả bất hoàn, do căn cơ lên lẹ hay chậm lục, do sở nguyện hay hoàn cảnh, tâm tính khác nhau mà ra. Nhưng dù sao thì cũng đã ở trong quả bất hoàn cả, không có cao và thấp, hơn và kém, và đều gọi là A-la-hán hướng, nghĩa là đang hướng đến quả A-la-hán. Nếu kể từ bậc đầu tiên là giữ lưu hướng cho đến bậc bất hoàn quả gồm cả thể 18 bậc thì gọi là bậc hữu học, còn chính bậc cuối cùng sau đây là chính bậc A-la-hán quả cũng gọi là bậc vô học. A-la-hán quả, quả vị này gồm có 9 bậc, cũng gọi là bậc vô học, nghĩa là không cần phải học hỏi gì nữa. Thứ nhất, thối pháp tướng. Thối nghĩa là thối lui ở đây không có nghĩa là thối lui về sanh tử, làm chúng sanh, mà chỉ thối lui về cảnh thiền định đã đặng như các bậc độn căn la hán. Thứ hai, thủ hộ tướng. Thủ hộ là gìn giữ bảo hộ. Thủ hộ tướng tức là bậc la hán gìn giữ bảo hộ cảnh thiền định đã được không mất. Thứ ba, tử tướng là bậc la hán rất nhàm chán thế gian, lại sợ thối mất chỗ chứng ngộ của mình nên muốn vào liền cõi niết bàn. Thứ tư, trú tướng là các bậc la hán căn cơ không thể tu tới mà cũng không đến nỗi thối lui, chỉ giữ về bậc trung mà thôi. Thứ năm, khả tấn tướng. Khả tấn là có thể tiến thêm nữa, đây là bậc la hán đã chứng được bậc thiền định mà còn tu tới mãi. Thứ sáu, hoài tướng. Đây là bậc la hán căn cơ chậm lục nhưng vẫn giữ được không thối lui mặc dù gặp phải duyên trở ngại. Thứ bảy, huệ giải thoát. Bậc la hán này đã chứng được diệt tận định, được chân trí vô lậu, đã giải thoát các phiền não nhưng chưa ly được sự chướng ngại về cảnh thiền định. Thứ tám, cầu giải thoát. Đây là bậc la hán đã giải thoát được cả huệ chướng và định chướng, nghĩa là không còn bị trí huệ hay thiền định làm chướng ngại nữa. Thứ chín, bất thối tướng. Đây là bậc La Hán có căn cơ lanh lợi, bao nhiêu công đức trí huệ đã tu tập đều không thối lui hay là tiêu mất được. Tóm lại, mặc dù quả vị tu chứng của tôm này có chia ra làm 27 bậc, nhưng đó là muốn chia chẻ một cách rốt ráo của từng trường hợp, chứ đại khái cũng giống như quả vị tu chứng trong Câu Xá Tôn. Thật vậy, nếu chúng ta đem so sánh quả vị của hai tôn Câu Xá và Thành Thật thì sẽ thấy như sau. Câu Xá Tôn, thứ nhất Tu Đà Hoàng hay Nhập Lưu, thứ hai Tư Đà Hàm hay Nhất Lai, thứ ba A La Hàm hay Bất Lai, thứ tư A La Hán hay Vô Sanh Vô Học, Thành Thật Tôn, thứ nhất Giữ Lưu Hướng và Giữ Lưu Quả, thứ hai Nhất Lai Hướng và Nhất Lai Quả, thứ ba Bất Hoàng Hướng và Bất Hoàng Quả, thứ tư A La Hán Vô Sanh Vô Học. Kết luận: Thành Thật Tôn cũng như Câu Xá Tôn đều thuộc các tôn phái của Tiểu Thừa Phật Giáo. Giáo lý căn bản của hai tôn cũng gần giống nhau, chỉ có khác ở điểm. Câu Xá Tôn thì chủ trương nhân không pháp hữu, còn Thành Thật Tôn thì chủ trương nhân không pháp không. Như thế, Thành Thật Tôn đã bước thêm một bước lại gần Đại Thừa Phật Giáo hơn. Đó là một điểm chứng minh rằng, theo với thời gian, Tiểu Thừa và Đại Thừa càng xích lại gần nhau hơn. Với cái đại, chúng ta hy vọng rồi đây, giữa biên giới hai phái lớn của Phật giáo sẽ được xóa hết. Chỉ còn lại một danh từ, một cái đạo chung cho cả thế giới là đạo Phật. Hoài bão ấy, hiện Tổng hội Phật giáo thế giới đang cố gắng thực hiện qua nhiều quyết nghị trong các đại hội Phật giáo thế giới. Và ở Việt Nam, hoài bão ấy đã được thể hiện trong những ngày đầu năm 1964, dưới danh hiệu Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Trong giáo hội này, các giáo phái Đại Thừa và Tiểu Thừa đều thề nguyện chung sức chung lòng để phát huy nền Phật giáo Việt Nam mỗi ngày thêm rạng rỡ. Tổng kết về 10 tôn. Chúng ta đã có một cái nhìn tổng quát về 10 tôn. Chúng ta đã hiểu sơ qua sự thành lập tôn chỉ và giáo lý căn bản, sự tu hành và sự chứng quả của 10 tôn. Vì đây là những bài học phổ thông, nên chúng ta không thể đi sâu vào chi tiết. Và phạm vi cũng như thời hạn không cho phép chúng tôi nói nhiều hơn nữa. Nếu quý độc giả nào muốn hiểu rõ ràng hơn, hãy tìm các kinh sách nói về 10 tôn ấy. Mặc dù vắn tắt, qua những bài học này, chúng ta cũng đã có thể nắm được những điểm chính căn bản của mỗi tôn. Mỗi tôn tuy có một tôn chỉ, một chủ trương riêng, nhưng tôn nào cũng thờ Đức Phật Thích Ca làm giáo chủ, và đều dựa trên các kinh điển của Ngài đã nói ra mà lập tôn. Sự sai khác chẳng qua là ở cách giải thích vũ trụ vãng hữu và phương pháp tu hành. Chứ còn những điểm chính căn bản thì mỗi tôn đều phải công nhận giống nhau, là có một chân như trong suốt, linh diệu bên trong vũ trụ vãng hữu, làm nền móng cho mọi hiện tượng ở thế gian này. Chúng sanh không nhận được cái chân như ấy, vì chúng sanh bị vô minh che ám. Nhưng với phương pháp tu hành mà Đức Phật Thích Ca đã dạy bảo, chúng ta sẽ giác ngộ và thể nhập với cái chân như ấy. Nếu sự giải thích vũ trụ vạn hữu có nhiều cách và phương pháp tu hành có nhiều lối là vì xu hướng, trình độ, căn cơ của chúng sanh không đều, cũng như trong phương pháp chữa bệnh, phải tùy bệnh nặng nhẹ, phải tùy người mà cho thuốc, làm sao cho bệnh nhân lành mạnh là lương y giỏi. Chúng ta rất không may ở vào thời kỳ mạt pháp không có lương y giỏi. Nhưng sự giải thích căn bệnh và phương pháp chữa bệnh của các bậc đại lương y là giáo lý của các tôn phái đang còn đó. Chúng ta hãy tự nghiên cứu lấy căn bệnh của chúng ta và hãy lựa phương thuốc nào thích hợp với bệnh của chúng ta mà uống thì chắc chắn chúng ta sẽ lành bệnh. Bán Hoằng Pháp. Bài thứ 9, Vũ trụ quan Phật giáo. Một câu nan giải nhất của nhân loại: vũ trụ vì đâu mà có? Từ xưa đến nay, câu hỏi này đã làm cho bao nhiêu đầu óc phải vô cùng bối rối thắc mắc, và có khi đi đến cuồng loạn. Bao nhiêu mực đã chảy, bao nhiêu giấy đã chất chồng, bao nhiêu bọt mép đã khô cạn để thuyết minh về vấn đề trên. Nhưng cuối cùng nhân loại vẫn chưa thấy được thỏa mãn. Về phía các triết gia, người thì cho vũ trụ do nước tạo thành, người thì cho do không khí, người cho do hơi nóng, người do tứ đại, vân vân tạo thành. Về phía các tôn giáo, thì hầu hết đều tin vũ trụ do một tạo vật chủ dựng lên. Tạo vật chủ ấy tùy theo các tôn giáo mà có tên khác nhau, hoặc Brahma, hoặc Ngọc Hoàng Thượng Đế, hoặc Chúa Trời, hoặc Jehovah, vân vân. Vấn đề này, Đạo Phật trả lời như thế nào? Thứ nhất, đặt vấn đề tiên quyết. Phật giáo khác với các tôn giáo khác không tin có tạo vật chủ. Đối với Phật giáo thì vũ trụ vạn hữu sinh ra, không nhờ một đấng nào hay một phép nào ở ngoài nó cả, mà chỉ do tử kỷ nhân quả tiếp nối mà thành. Cái quả ở bây giờ là do cái nhân ở trước, các cái nhân ở trước là do cái quả ở trước nữa. Cứ như thế đi ngược trở lên mãi, nhân này quả nọ không bao giờ cùng. Như thế đối với Phật giáo, vũ trụ là vô thủy, không có cái ban đầu. Mà đã vô thủy thì làm gì có cái nguyên nhân đầu tiên? Sở dĩ người đời tin phải có một sự bắt đầu, là vì với sự nhận xét có giới hạn của mình, thấy vật gì cũng có cái bắt đầu cả. Thí dụ, cái bàn trước khi chưa có thợ mộc đóng thì nó không có, hay con gà con sinh ra là do mẹ nó, vân vân. Tương đối mà nói, thì cái bàn hay con gà có một sự sinh thành. Nhưng nếu chúng ta đừng cắt xén thời gian và không gian ra từng khoảng một như thế, thì chúng ta thấy rằng, trước cái bàn không phải không có cái gì hết mà phải có gỗ. Trước gỗ là cây, trước cây là hạt, vân vân. Con gà cũng như thế. Trước con gà con, có con gà mẹ. Trước khi con gà mẹ là mẹ, thì nó là con, do một con gà mẹ khác sinh ra, vân vân. Nguyên nhân thứ hai làm cho người đời tin có sự bắt đầu của vũ trụ vạn hữu là ý niệm sai lầm về quan niệm có và không. Với con mắt trần, nông cạn và hẹp hòi, khi chúng ta thấy có một khoảng trống, thì gọi là không. Thấy một vật có màu sắc, hình dáng, trọng lượng, vân vân, thì gọi là có. Và cũng do sự quan sát hẹp hòi, nông cạn, chúng ta thường có quan niệm rằng, cái không có trước cái có. Thí dụ, một khoảng đất kia thường ngày, chúng ta đi ngang qua đó, nhận thấy trên ấy không có nhà cửa gì cả, ta gọi là đất trống. Bật đi một dạo độ 6 tháng, ta không đi ngang qua đó nữa, bây giờ có việc đi qua đó lại. Ta thấy một tòa nhà đồ sộ cất lên, ta tự bảo khoảng đất ấy hết trống rồi. Trước là không, mà bây giờ là có. Ta phóng đại ý nghĩ ấy ra và cho rằng, cái không có trước cái có, hay cái có bao giờ cũng đến sau cái không. Và chúng ta dẫn cái suy luận ấy đi xa hơn để kết luận rằng, cái không mà thành có được, tất nhiên phải có một cái gì khác tạo ra. Nhưng chúng ta đã suy luận sai, và cái sai lầm ấy bắt đầu từ quan niệm sai lầm ấy về có và không. Trước tiên, chúng ta quên rằng, khoảng đất trống kia không phải là trống không, hoàn toàn không có gì cả, mà trống ở đây có nghĩa là không có nhà, và cái có sau này là có nhà, chứ cũng không phải là hoàn toàn có, vì một ngày kia nó cũng sẽ tan rã và trở thành không. Cái có và không ở đây là có, không tương đối. Có là có một cái gì, và không cũng là không một cái gì. Còn nói một cách tuyệt đối, thì trong vũ trụ này chưa bao giờ có một cái không hoàn toàn không cả. Cũng như cái có mà ta thường thấy chung quanh ta, cũng không phải hoàn toàn vĩnh viễn có. Có không đều tương đối, nghĩa là dựa vào nhau mà thành. Hoặc trong một chỗ này có thì chỗ khác không, hoặc đắp đổi nhau trong thời gian có trước rồi không sao, hay không trước rồi có sao. Khi lấy riêng ra từng pháp mà xét thì, thấy tuần tự có thành, trụ, hoại không, nhưng xét toàn thể thì phút giây nào cũng đồng thời có thành, có trụ, có hoại, có không cả. Như thế để kết luận, không phải cái không xuất hiện trước cái có, không và có đều có một lần. Và vì thế, cho nên không thể có nguyên nhân đầu tiên của cái có. Trong hiện tượng giới, ta thấy có sanh diệt, có thể có, chúng ta cho là vô thường. Nhưng nếu xét toàn thể vũ trụ, đứng về thật tại giới, thì chẳng có sanh diệt mà vạn hữu là thường trụ. Như trên đã nói, không có nguyên nhân đầu tiên và do đó ta sẽ đặt sai vấn đề. Nếu ta hỏi nguyên nhân đầu tiên là gì, và ta càng đi xa hơn nữa trong sự sai lầm khi hỏi, ai sáng tạo ra vũ trụ vạn hữu? Phải đặt câu hỏi này mới đúng. Thật thể của cái có và cái không tương đối, tức là vũ trụ vạn hữu là như thế nào? Hay thật tại của vũ trụ như thế nào? Đó là câu hỏi thứ nhất. nhắm mục đích tìm hiểu thật thể, thật tánh, thật tướng, hay nói theo danh từ triết học, nhắm mục đích tìm hiểu thật tại của vũ trụ vạn hữu. Câu hỏi thứ hai là, phát nguyên từ thật tại, vũ trụ vạn hữu đã hình thành và biến chuyển bởi những nguyên nhân gì và như thế nào? Đây là hai câu hỏi chính. Sau đó chúng ta có thể thêm vào những câu hỏi phụ như: vũ trụ rộng hay hẹp, có cùng hay không cùng? Trả lời câu hỏi thứ nhất, đạo Phật có thật tướng luận. Trả lời câu hỏi thứ hai, đạo Phật có duyên khởi luận. Trả lời câu hỏi thứ ba, Phật dạy vũ trụ hay thế giới là vô lượng, vô biên, vô cùng, vô tận. Dưới đây chúng ta hãy lần lượt trình bày những vấn đề trên. Thật tướng luận. Thật tướng luận là lý thuyết giải bày về thật thể của vũ trụ. Thật thể hay thật tướng của vũ trụ, đạo Phật thường gọi là chân như. Chân nghĩa là chân thật, không giả dối, như là luôn luôn như thế, không biến đổi, không sanh diệt, không còn mất, vô thủy vô chung. Vậy chân như là một thật thể không biến đổi, không sanh diệt, không còn mất, vô thủy vô chung, sáng suốt, có đủ tất cả những diệu dụng đức tánh. Để chỉ chân như, nhiều ký Phật giáo tùy theo mỗi trường hợp cũng gọi bằng những danh từ như chân tâm, viên giác, thắng nghĩa, Phật tánh, giác tánh, pháp tánh, như như, nhất như, vân vân. Thật ra thì khó mà kể cho hết những danh từ chỉ cho chân như. Nhưng dù có kể hết thì cũng chỉ là kể danh từ, chứ không thể nhận thấy được chân như. Chỉ có những vị giác ngộ mới trực nhận, mới thể nhập hay thể chứng mà thôi. Ngôn ngữ văn tự chỉ có thể diễn tả được hiện tượng giới, còn khi muốn trình bày về thực tại thì trở thành bất lực. Và càng bám vào, càng y cứ nhất thiết vào văn tự, ngôn ngữ lại càng đi xa thật thể chân như. Một triết gia Pháp, ông Burson, đã nói rất đúng rằng ngôn ngữ, danh tự đã cắt xén sự sống ra thành manh mún, thật thế. Mỗi tên gọi, mỗi chữ đều có một phạm vi, một nội dung nhất định của nó. Dùng một cái có hạn lượng để đo lường, dò xét, một cái không hạn lượng, vượt ra ngoài không gian và thời gian thì chắc chắn là phải sai lầm. Cho nên thái độ đúng đắn nhất để trực nhận thật thể chân như là im lặng, lìa xa văn tự, ngôn ngữ. Đó là thái độ mà Đức Phật đã áp dụng lần đầu tiên sau khi chứng đạo với cây Bồ Đề. Nhưng nếu không nói gì cả thì làm sao cứu độ được chúng sinh? Làm sao đưa nhân loại đến bờ giác? Cuối cùng Đức Phật phải nói. Nhưng khi nói đến cái khó nói nhất là thật tại hay chân như, thì Đức Phật không thể dùng một lối như thông thường được. Do đó mà chúng ta thấy trong kinh điển Phật giáo có những cách nói mới nghe thì rất vô lý, gàn dở như cũng có, cũng không, không phải không, không phải có, không phải đồng, không phải khác, cũng đồng, cũng khác, không phải một, không phải nhiều, không phải nhốt, không phải sạch, vân vân và vân vân. Nhưng mặc dù đã nói như thế rồi, Đức Phật vẫn sợ người đời chấp vào những câu nói ấy mà cho là thật, nên Ngài lại rào đón thêm nữa. Chân lý như mặt trăng, giáo lý ta dạy như ngón tay để chỉ mặt trăng cho người thấy. Đừng nhận lầm ngón tay ta là mặt trăng. Hay, những điều ta biết như lá trong rừng và cái ta nói như nắm lá trong tay này. Hay, ý theo kinh điển giải nghĩa thì quan cho tam thế chư Phật, nhưng lìa kinh ra một chữ thì lại đồng với ma thuyết. Hay suốt đời Như Lai chưa hề nói một câu nào. Tóm lại, mục đích của thật tướng luận là muốn cho chúng ta nhận chân rằng thật tại hay chân như không thể dùng ngôn ngữ văn tự mà thấy được. Trái lại, phải rời bỏ tất cả danh tướng mà trực nhận. Nhưng để có một ý niệm thô thiển về chân như, hãy tự bảo rằng chân như là cái gì trái hẳn với hiện tượng giới, hay hiện tượng giới là mặt trái của chân như. Nhưng khi nói đến hai chữ mặt trái, đừng liên tưởng rằng có một bề mặt như bao nhiêu bề mặt ta thường thấy trong hiện tượng giới. Thứ ba, duyên khởi luận. Duyên khởi luận tức là những lý thuyết nói về nguyên nhân hay lý do sanh khởi của hiện tượng giới. Duyên khởi luận trong Phật giáo có nhiều thuyết. Những thuyết này không trái ngược nhau, mà chỉ khác nhau về phương diện sâu cạn, rốt ráo hay chưa mà thôi. Vậy chúng ta hãy tuần tự đi từ cạn đến sâu. Thứ nhất, nghiệp cảm duyên khởi. Nghiệp cảm duyên khởi luận là chủ trương của tiểu thừa nguyên thủy Phật giáo. Lý thuyết này rút ra từ trong Tứ Diệu Đế và Thập Nhĩ Nhân Duyên. Như chúng ta đã học về Tứ Diệu Đế, Phật giải nguyên nhân của đau khổ, của sinh tử luân hồi là do hoạt nghiệp. Phật tức là mê vọng, nghiệp tức là hành động tạo tác. Vì mê vọng nên có hành động sai lầm, vì hành động sai lầm nên chịu quả đau khổ. Và cái vòng nhân quả luân hồi cứ tiếp tục mãi, tạo ra có chánh báo là thân ta và y báo tức là sơn hà đại địa. Sơn hà đại địa sở dĩ có là có một cách tương đối với thân ta mà thôi. Khi nghiệp nhân biến đổi thì nghiệp quả cũng biến đổi, và do đó chánh báo và y báo cũng biến đổi theo. Người khi tạo những nghiệp nhân làm người thì đời sau đầu thai lại, chánh báo vẫn là người và y báo vẫn là sơn hà đại địa, như người đã nhận thấy. Nhưng nếu tạo những nghiệp nhân dữ thì chánh báo ở đời sau sẽ là loài súc sinh hay ngạ quỷ, và y báo tức cảnh giới ở chung quanh cũng không còn giống như cảnh giới của người nữa, nghĩa là vũ trụ vạn hữu sẽ biến đổi theo tầm mắt và sự hiểu biết của các loài ấy. Do đó mà gọi là nghiệp cảm, nghĩa là do nghiệp như thế nào thì cảm thọ cái thân và cảnh như thế ấy. Nói một cách tổng quát, do nghiệp lực mà có thân và thế giới, chánh báo và y báo có thể thế này hay thế khác, tốt hay xấu, là do nghiệp lành hay dữ. Nhưng dù sao, hễ còn nghiệp là có còn hiện tượng giới. Dứt trừ được nghiệp là trở về với chân như, là nhập niết bàn. Thứ hai, A Lại Gia Duyên Khởi. Thuyết này thuộc về Đại Thừa Thủy Giáo, đi sâu hơn thuyết trên một tầng. Trong thuyết nghiệp cảm duyên khởi, chỉ nó có sáu thức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Sau khi chết ngũ uẩn tan rã, nghiệp lực dẫn dắt đi đầu thai. Nhưng dẫn dắt cái gì? Lục thức hay ý thức sanh diệt vô thường, biến chuyển luôn luôn, thì nghiệp dù còn, mà lấy gì gìn giữ cái nghiệp quả, khiến cho nó triển chuyển không dứt? Đại Thừa Thủy Giáo bổ khuyết cho thuyết trên tìm thấy thêm hai thức nữa là đệ nhất thức hay mạt na thức, và đệ bát thức hay a lại gia thức. Mạt na nghĩa là cầm bắt lấy chỗ thấy biết, nghĩa là tự nhận có một cái ngã và giữ gìn cái ngã ấy. Nhưng làm sao giữ được cái giả ngã ấy trong lúc ngũ uẩn lục thức đều sanh diệt vô thường hợp ly mãi mãi? Vậy thì giữ mạt na thức tất phải có một thức khác thường tại, trùm chứa tất cả chủng tử của các pháp mới được. Đó chính là thức thứ tám hay a lại gia thức hay tạng thức, thức trùm chứa. Thức này không phải vô thường như ngũ uẩn, mà là hằng khởi thường tại. Nó có hai công năng, một là thấu nhiếp tất cả các pháp, hai là sanh khởi tất cả các pháp. Khi chúng ta gây thiện nghiệp hay ác nghiệp thì những chủng tử được dồn chứa vào tạng thức, đến khi đủ nhân duyên thì những chủng tử ấy phát ra hiện hành. Bởi a lại gia thức bao hàm hết tẩy chủng tử của chư pháp, nên nó phát hiện được hết năng lực vô hạn của vạn tượng. Khi căn thân của ta vừa phát sinh là nó bao hàm khách quan giới, tức là vạn vật. Khách quan giới thiên sai vạn biệt là do trong chủ quan giới có ý thức tác động mà ra. Tóm lại, a lại gia thức là cái căn bản của hiện tượng giới. Từ vô thị, a lại gia thức đã bao trùm chủng tử. Hiện tượng giới do chủng tử này mà phát hiện. Hiện tượng đã phát hiện thì lại kích thích phát sinh duyên mới, dẫn đến chỗ tác dụng. Như thế chủng tử cùng hiện tượng, nhân quả nhau mãi, mà làm cho hiển hiện vạn hữu, và làm nền móng qua bao kiếp nhân quả luân hồi. Nhưng nếu a lại gia thức là nền móng của nhân quả luân hồi, thì a lại gia thức cũng là căn nguyên của giải thoát. Vì trong a lại gia thức có đủ cả chủng tử hữu lậu và chủng tử vô lậu. Chủng tử hữu lậu là những hạt giống phát sinh trong thiên sai vạn biệt, tức là hiện tượng giới. Còn chủng tử vô lậu đối với ngoại giới, biết có hư vọng, cho nên không để cho tâm vọng động. Do đó có thể đưa đến sự giải thoát. Thứ ba, chân như duyên khởi. Thuyết này là của Đại Thừa Trung Giáo. Theo Đại Thừa Trung Giáo thì chân như tùy duyên sanh ra muôn pháp, hay nhất thiết ghi tâm tạo. Tâm bao gồm tất cả và có hai phương diện. Về phương diện động thì tâm là cái cửa của sanh diệt. Về phương diện tịnh thì tâm là cái cửa của chân như. Nhưng vì sao cùng một tâm mà có hai phương diện tương phản như thế? Ấy là bởi vô minh, chân như vốn là thường trụ, bất động. Nhưng bởi vô minh làm duyên, khiến cho nó vọng động, làm ra vạn biệt thiên sai. Vô minh không phải là vật có thật, nó dựa nơi tâm thể mà có. Nó là một vọng niệm, cho nên trong kinh thường nói, hốt nhiên niệm khởi gọi là vô minh. do cái vọng niệm ấy mà thấy có chủ quan, có khách quan, có tự ngã, có phi ngã, có vũ trụ, vạn hữu. Nhưng vạn hữu không phải ngoài tâm mà tồn tại được, chẳng như tuy bị vô minh kích thích mà nhiễu động, nhưng trong động có tịnh, trong tịnh có động, cũng như nước và sóng ở trong biển. Đứng về phương diện nước mà nhìn, thì tất cả sóng đều là nước. Đứng về phương diện sóng mà nhìn, thì tất cả nước đều là sóng. Tâm dụ cho biển, chẳng như dụ cho nước, và vạn tượng giới dụ cho sóng. Chúng sinh vì vô minh che lấp nên chỉ thấy có vạn tượng giới. Bồ Tát, Phật vì đã trừ vô minh nên thấy vạn tượng là chân như. Tâm gồm cả chân như và vạn tượng. Tịnh là chân như, động là vạn tượng. Động, tịnh không rời nhau, không cùng là một, nhưng cũng không phải là khác nhau. Đó là hai phương diện của tâm. Để chỉ hai phương diện này, trong kinh thường có câu tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Tùy duyên tịnh sanh ra tứ thánh, tùy duyên nhiễm sanh ra lục phàm. Từ tịnh trở thành động đã đi vào cửa của sanh diệt, và đó cũng là nguyên nhân phát triển của vũ trụ vạn hữu. Từ động trở về tịnh là đi ra cửa chân như, và đó cũng là nguyên nhân của giải thoát. Thứ tư, lục đại duyên khởi. Lục đại duyên khởi là chủ trương của mật tôn hay chân ngôn tôn. Lục đại là địa, thủy, hỏa, phong, không, tức là không gian và thức. Năm đại trước thuộc về sắc pháp, tức là vật. Đại thứ sáu thuộc về tâm pháp, tức là tâm. Sáu đại này mỗi mỗi đều dung thông, không ngăn ngại nhau, và tùy duyên sanh khởi ra vũ trụ vạn hữu. Chia ra vật và tâm là tri thức của ta, phân biệt ra như thế. Chứ bản thể của thật tại vẫn là một, vẫn không thể phân chia được. Vật là hình tướng, tâm là lực hoạt động. Lực không lìa được hình, lìa hình thì lực chẳng tồn tại được. Còn hình nếu không nhờ lực thì không phát hiện được. Vật và tâm là hai phương diện của bản thể nhất như. Ta có đây là do lục đại kết hợp mà ra. Lục đại ly tán thì ta không còn. Còn mất chẳng qua là một cuộc đổi thay của lục đại mà thôi. Lục đại kết hợp và ly tán làm thành vũ trụ hoạt động. Đứng về phương diện tổng quát mà nhìn, thì vũ trụ là một sự hoạt động không ngừng của lục đại. Chân như là thực thể của lục đại, mà lý tánh của ta trù tưởng được, lìa hiện tượng không có thực thể được, lìa vật không có lý được. Thánh phàm khác nhau, thiện ác khác nhau ở chỗ biết hay không biết phân biệt chân như với hiện tượng. Thứ năm, pháp giới duyên khởi. Pháp giới duyên khởi là chủ trương của Đại Thừa Viên Giáo Hoa Nghiêm Tôn. Thuyết này cho rằng pháp giới, tức vũ trụ vạn hữu, là một duyên khởi rất lớn, nghĩa là các pháp làm nhân, làm duyên cho nhau, nương tựa, tương phản, dung thông nhau mà thành lập. Cái năng lực chủ động của pháp giới duyên khởi không phải thuộc về nghiệp lực của chúng sanh, không phải tạng tức sai biệt sanh diệt của A-lại gia, cũng không phải cái lý tánh bình đẳng bất sanh bất diệt của chân như, mà chính là do vạn pháp. Pháp này dung thông với pháp kia, pháp kia dung thông với pháp này, cùng nhau làm duyên khởi, mỗi lớp không cùng tột, cho nên gọi là vô tận duyên khởi hay trùng trùng duyên khởi. Như thế, vũ trụ vạn hữu là một cuộc đại hoạt động của hiện tượng, từ vô thủy đến vô chung, nối tiếp và tràn lan vô cùng tận, như những đợt sóng. Vì có hoạt động nên mới có sanh diệt chuyển biến. Nếu không có hoạt động thì không chuyển biến, tức là không có vạn tượng, không có vũ trụ. Sở dĩ các pháp làm nhân, làm duyên hòa hợp, dung thông nhau được là do mười đặc tính kỳ diệu mà Đại Thừa Viên Giáo gọi là mười món huyền môn. Lại do mười món huyền môn này mà trong pháp giới sự chỉ cho sự tứ sai biệt, lý chỉ cho lý tánh bình đẳng, lý sự và sự sự được dung thông vô ngại. Xem lại bốn pháp giới và mười huyền môn trong bài nói về Hoa Nghiêm Tôn. Trong duyên khởi luận của Phật giáo, chúng ta thấy có năm thuyết. Đó là nghiệp cảm duyên khởi, A Lại Gia duyên khởi, chân như duyên khởi, lục đại duyên khởi và pháp giới duyên khởi. Có người ngạc nhiên tự hỏi tại sao cũng là Phật dạy cả mà lại bất nhất như thế. Khi thì Phật dạy chúng sanh và thế giới do nghiệp cảm mà phát sanh, khi thì dạy do A Lại Gia thức, khi thì do chân như, khi thì do lục đại, khi thì là trùng trùng duyên khởi, vậy thì biết theo lý thuyết nào? Sự sai khác đó là vì căn cơ của chúng sanh không đồng, phải dẫn dắt dần dần từ thấp đến cao, chúng sanh mới hiểu được. Đối với hàng tiểu thừa thì Phật nói, nghiệp vì hàng tiểu thừa chưa nhận được tạng thức chủng tử lần lần đến đại thừa thủy giáo, các bậc này vì mới hướng về đại thừa, chưa rõ chân như tùy duyên sanh ra các pháp, nên Phật chỉ nói về A Lại Gia Thức. Đến đại thừa đốn giáo, vì hạng này chưa nhận được lý trùng trùng duyên khởi, nên Phật nói chân như tùy duyên sanh ra các pháp. Đến đại thừa viên giáo, thì các bậc Bồ Tát căn cơ đã thuần thục, nên Phật mới nói đến lục đại và trùng trùng duyên khởi. Sự sai khác ở đây chỉ là sai khác về tầng bậc, chứ không phải sai khác về nội dung, sai khác về khía cạnh đứng nhìn và tầm mắt rộng hẹp, chứ không phải sai khác ở bản chất. Nhìn một cách nông cạn và nhỏ hẹp thì chỉ thấy có nghiệp lực, nhưng nhìn sâu hơn và rộng hơn tí nữa thì thấy dưới cái nghiệp lực là A Lại Gia Thức. Nhìn sâu và rộng hơn thì thấy dưới A Lại Gia Thức là chân như. Vì chân như tùy duyên mà sanh ra hiện tượng. Trước thì bảo rằng có A Lại Gia Thức mới phát khởi ra hiện tượng. Đây thì tự thân chân như tùy duyên mà hiện tượng phát khởi. Khi đã khám phá ra chân như rồi, nếu nghiên cứu kỹ lưỡng tường tận hơn nữa, thì nhận thấy chân như không phải là một cái gì xa lạ, mà chính chân như nằm ngay nơi vạn tượng. Chân như là khía cạnh tịnh, mà vạn tượng là khía cạnh động của một cái gọi là nhất như hay tâm. Nhưng nếu đi sâu hơn nữa, thì tịnh và động không phải là hai khía cạnh riêng rẽ, mà chính ngay trong động có tịnh, trong tịnh có động. Động là sự, vạn tượng, tịnh là lý, mà ta trực nhận được qua sự, qua cái trùng trùng duyên khởi của vạn hữu. Đến chân như duyên khởi luận là ta đã tìm đến cái căn nguyên của vũ trụ vạn hữu. Nhưng nếu phải còn nói đến lục đại duyên khởi và pháp giới duyên khởi, là muốn tìm hiểu cái hành tướng, cái then máy của vạn tưởng để trực nhận chân như. Lục đại duyên khởi luận là dựa trên kinh nghiệm mà quy nạp chân như, còn pháp giới duyên khởi luận là lấy lý tánh mà suy diễn chân như. Hai luận này không khác nhau về nội dung hay về từng bậc, mà chỉ khác nhau về luận pháp mà thôi. Một bên đi từ sự đến lý, một bên đi từ lý đến sự. Nếu có thể dùng một thí dụ để chứng minh một cách cụ thể những lý lẽ vừa nói trên này, chúng tôi xin mạn phép dùng một thí dụ thô sơ sau đây. Nhưng xin thưa trước rằng, thí dụ không phải là lý lẽ, mà chỉ nói lên được một khía cạnh nào của lý lẽ thôi. Chúng ta sờ soạn đi vào một rạp kỳ lạ. Khi đèn đã tắt và không biết trên sân khấu người ta đã bắt đầu trình diễn từ lúc nào. Rạp hát tối mò, trên sân khấu cũng không sáng mấy, mà chúng ta thì đứng ở đằng sau xa. Trước sân khấu, nhiều lớp màn mỏng buông xuống, dụ cho vô minh. Khi chúng ta vào thì một tấm màn từ từ kéo lên. Chúng ta thấy lờ mờ những cánh tay, những cái chân và cái miệng của một con nộm nhân đang múa máy ca hát trên sân khấu. Chúng ta đoán chắc ở phía trong, ở đằng sau con nộm nhân ấy có một động lực, dụ cho nghiệp cảm duyên khởi, làm cho con nộm nhân kia múa máy ca hát. Một cái màn nữa vén lên và ta tiến tới thêm một khoảng nữa để nhìn. Chúng ta thấy trong bóng dáng một người đang đứng sau con nộm nhân kia, dụ cho A Lại Gia duyên khởi. Một cái màn nữa vén lên và ta tiến tới gần sân khấu hơn nữa, ta thấy rõ ràng hơn, thì ra con người và nộm nhân là một. Con người mang lúc nộm nhân và đã múa máy ca hát, dụ cho chân như duyên khởi. Một bức màn nữa được kéo lên và ta đã đi đến sát sân khấu. Ta nhìn thấy suốt đến hậu trường, ta thấy rõ mỗi vật, mỗi người từng chi tiết một trên sân khấu, sự liên lạc giữa vật này với vật kia, giữa người làm trò, người kéo màn, người đạo diễn vân vân, dụ cho lục đại duyên khởi. Sau khi đã quan sát kỹ lưỡng sân khấu, ta xây mặt lại nhìn khán giả, và ta đã khám phá ra một sự thật vô cùng quan trọng, sự liên lạc mật thiết giữa người đóng trò và khán giả. Người đóng trò vui thì khán giả vui, người đóng trò than thở thì khán giả buồn. Ngược lại, khán giả cũng ảnh hưởng rất nhiều đến người đóng trò. Người đóng trò đã tuân theo ý muốn của khán giả. Khi đóng hay thì khán giả vỗ tay, hoan hô và bắt buộc diễn viên đóng đại. Khi diễn dở thì khán giả la ó, phản đối. Diễn viên và khán giả, hậu trường và tiền trường, tất cả một rạp hát đều liên lạc mật thiết với nhau, làm nhân, làm duyên cho nhau, ảnh hưởng mật thiết lẫn nhau, dụ cho pháp giới duyên khởi. Để kết luận về chân duyên khởi luận này, chúng ta có thể tóm tắt như sau. Nghiệp cảm duyên khởi, muốn nói nghiệp lực là nguyên nhân của hiện tượng giới, nghiệp bởi mê hoặc mà có. A-lại gia duyên khởi, muốn nói căn nguyên của hiện tượng giới là A-lại gia thức. A-lại gia bao trùm tất cả chủng tử hữu lậu và vô lậu, do chủng tử hữu lậu mà phát sinh vũ trụ vạn hữu. Muốn giải thoát khỏi hiện tượng giới thì phải huân tập và làm phát hiện chủng tử vô lậu. Chân như duyên khởi là muốn nói chân như vì duyên với vô minh mà diêu động và làm phát sinh ra vũ trụ vạn hữu. Lục đại duyên khởi và pháp giới duyên khởi là hai thuyết mường tượng giống nhau, đều thuyết minh hai phương diện hiện tượng và thật thể của nhất như. Bất tri bất giác là cái nguyên nhân của hiện tượng, trí giác được thì giải thoát được. Những thuyết trên này đều có những điểm giống nhau. Mỗi thuyết đều công nhận có chân như là bản thể của vũ trụ vạn hữu. Cái nguyên nhân làm sanh khởi vũ trụ vạn hữu là mê vọng hay vô minh. Muốn giải thoát thì phải trừ cho được mê vọng. Thứ tư, không gian và thời gian của pháp giới. Chúng ta đã nói về nguyên nhân sanh khởi của vũ trụ vạn hữu. Đến đây, chúng ta hãy nghe Phật dạy về sự rộng lớn vô biên và sự tồn tại vô cùng của vũ trụ hay pháp giới. Thứ nhất, không gian. Theo lời dạy trong các kinh thì vũ trụ, hay nói theo danh từ Phật giáo, pháp giới rộng vô cùng vô tận. Thế giới mà chúng ta đang ở đây không phải chỉ có một mà nhiều như các sông Hằng. Cứ 1000 thế giới nhỏ hiệp thành một tiểu thiên thế giới, hiệp 1000 tiểu thiên thế giới thành một trung thiên thế giới, hiệp 1000 trung thiên thế giới thành một đại thiên thế giới, hay tam thiên đại thiên thế giới. Mỗi tam thiên đại thiên thế giới như thế là gồm có 1000 triệu thế giới nhỏ như thế giới của chúng ta. Hơn nữa, vũ trụ không phải chỉ có một đại thiên thế giới, mà gồm vô số đại thiên thế giới. Thời gian, Phật đã dạy các pháp hữu vi, bất cứ một pháp nào cũng đều bị 4 thời kỳ chi phối, tức là thành, trụ, hoại, không. Thế giới cũng vậy, không thể thoát ra ngoài cái luật thành, trụ, hoại, không ấy được. Nhưng bởi vì trong pháp giới có không biết bao nhiêu thế giới, nên sự thành, trụ của một thế giới này là sự hoại không của một thế giới khác, và cứ như thế mà xoay vần không dứt. Nếu lấy riêng ra một thế giới để đo lường thời gian, thì chúng ta sẽ có một con số như sau. Mỗi một thế giới đều có 4 thời kỳ hay 4 trung kiếp. Mỗi trung kiếp có 20 tiểu kiếp. Mỗi tiểu kiếp có 16 triệu năm. Như thế, một thế giới từ khi thành lập đến khi tiêu diệt phải trải qua 1280 triệu năm. Nhưng như chúng ta đã biết, thế giới nhiều như các sông Hằng, thì sự tồn tại của pháp giới lâu dài không thể suy tính, nghĩ bàn được. Ở đây chúng ta không có ý nêu lên những con số như trên để đo lường đích xác sự rộng lớn và sự lâu dài của pháp giới là bao nhiêu. Chúng ta chỉ có mục đích là nêu lên những con số để có một ý niệm về sự vô cùng vô tận, vô thủy vô chung của pháp giới mà thôi. Ý niệm ấy ngày nay cũng đã được khoa học tán đồng. Kết luận, pháp giới tuy rộng lớn vô cùng vô tận, nhưng như chúng ta đã thấy trong đoạn nói về duyên khởi luận, pháp giới và nhân sanh ảnh hưởng trực tiếp lẫn nhau. Hơn nữa, như trong nghiệp cảm duyên khởi đã nói, vũ trụ do nghiệp lực của chúng sanh chiêu cảm kết thành. Nghiệp lành chiêu cảm thì thân căn được viên mãn, mà vũ trụ cũng tốt đẹp. Còn nghiệp dữ chiêu cảm thì thân căn xấu xa mà vũ trụ ô uế lắm tai họa. Còn theo như A-lại gia duyên khởi đã nói, do chủng tử trong A-lại gia thức huân tập và hiện hành mà chúng ta có căn thân và thế giới như thế này hay thế khác. Nếu chúng ta huân tập chủng tử hữu lậu thì chúng ta quay cuồng mãi trong cảnh giới khổ đau, ô trượt. Nếu chúng ta huân tập chủng tử vô lậu thì chúng ta sẽ thoát ra khỏi cảnh giới khổ đau này. Theo trình độ căn cơ của chúng ta hiện tại thì hai thuyết trên này thích hợp với chúng ta hơn. Còn 3 thuyết dưới thì vì quá cao, khó mà thực hành cho được. Vậy chúng ta hãy theo lời Phật dạy trong 2 thuyết nghiệp cảm duyên khởi và A-lại gia duyên khởi mà cải tạo vũ trụ và nhân sinh. Trong 2 pháp này, về nghiệp thì chúng ta nên dứt trừ sự hoạt và lý hoạt, cải tạo các nghiệp dữ đổi làm các việc lành, tức là ta chiêu cảm lấy quả báo đời sau được thân thể và vũ trụ rất trang nghiêm tốt đẹp, không còn bị khổ quả như hiện nay nữa. Về chủng tử, thì hàng ngày chúng ta nên cẩn thận trong sự huân tập, bởi vì công việc làm của chúng ta hàng ngày đều ghi vào tạng thức chúng ta, không khi nào mất được. Ta phải huân tập những điều chân lẽ chính của thánh hiền, còn về phần tu tập, chúng ta phải quán tất cả các pháp đều do duy thức tạo, và phải phá trừ ngã chấp và chấp pháp. Làm được như thế, chắc chắn chúng ta sẽ cải tạo được thân thể và vũ trụ xấu xa này trở thành trang nghiêm tốt đẹp, bán bằng pháp. Bài thứ 10, Nhân sinh quan Phật giáo. Đã là người, không ai không băn khoăn tự hỏi mình do đâu mà có, sự hiện diện của mình trên cõi đời này như thế nào, hoàn cảnh của mình sống như thế nào, vân vân. Thật ra bao nhiêu vấn đề, bao nhiêu câu hỏi làm người ta băn khoăn, thắc mắc, ăn không yên, ngủ không yên. Để giải quyết các vấn đề trên, các triết học và tôn giáo đều có đưa ra những lời giải đáp. Những giải đáp hay biện minh về vấn đề sống ấy gọi là nhân sanh quan. Là một tôn giáo có một triết học rất cao, đạo Phật tất nhiên cũng có dành một phần lớn để nói về nhân sinh quan. Nhân sinh quan ấy như thế nào? Đó là một vấn đề mà mỗi Phật tử chúng ta không thể không biết đến được. Sự hiểu biết này có thể giúp chúng ta nhận chân được những ưu điểm và khuyết điểm của con người, và giúp chúng ta sắp đặt cuộc đời và sống một cuộc sống có ý nghĩa và lợi lạc cho mình và cho xã hội. Thứ nhất, nhân sinh quan do đâu mà có? Trước tiên, vấn đề làm chúng ta thắc mắc nhiều nhất là con người do đâu mà có? Để giải đáp vấn đề này, đạo Phật có thuyết 12 nhân duyên. Trong 12 nhân duyên ấy, vô minh là căn bản. Vô minh là gì? Tức là đối với sự lý, không rõ biết được đúng như thật, do đó mà sanh ra mê lầm, thật cho là giả, giả cho là thật, điên đảo hư vọng chấp ngã, chấp pháp, phân biệt mình, người, rồi theo cảnh thuận nghịch mà khởi phiền não nên cũng gọi là hoặc, từ mê hoặc mà tạo tác ra các nghiệp, hoặc thiện hoặc ác, sự tạo tác ấy gọi là hành. Chi thứ hai trong 12 nhân duyên, do nghiệp lành giữ huân tập chứa nhóm thành ra nghiệp thức. Nghiệp thức này theo chỗ huân tập thuần thục rồi thác sanh vào thai mẹ. Đó là món thức chi thứ ba trong 12 nhân duyên. Trong thai mẹ gom tinh huyết làm nhục thể, tâm thức cùng nhục thể hòa hiệp gọi là danh sắc. Đó là chi thứ tư trong 12 nhân duyên, danh, tâm thức, sắc, nhục thể. Từ danh sắc lần lần tưởng đủ sáu căn gọi là lục nhập. Đó là chi thứ năm trong 12 nhân duyên.